cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra bờ bên đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người: thưa ngài, nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giêsu bảo ông: cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: thưa ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói: quả thật ngài là con Thiên Chúa. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, trong mỗi dịp tĩnh tâm, đặc biệt là của giới trẻ, thường thường các cha hay kể cái câu chuyện của hai người đi trên cát. Một hôm, có một người đang là đi trên cát, một người bạn trẻ, bởi vì cuộc đời của mình thấy chán nản, gặp nhiều khó khăn thử thách, đến với người yêu thì người yêu bỏ, đến với gia đình thì gia đình chê trách, đến gặp ba má thì ba má đang ở trong tình trạng chia ly, vì vậy anh ta trở nên cô thế, cô thân, cô độc. Đang đi trên bãi cát như vậy, anh ta chỉ muốn làm sao chết khuất cho rồi, nhào xuống biển mà chết cho xong. Đừng thì thấy một người lớn hơn mình, khoảng 30 tới 40 tuổi, đi đến cạnh mình và nói: con đang suy nghĩ gì thế? Anh ta cũng kể lại tất cả những cái câu chuyện trong cuộc đời của anh. Và người bạn đường đó, người lớn tuổi đó, đi bên cạnh và đồng hành với anh ta và nói: thôi, chúng ta cùng tiếp tục đi nhé. Hai người đang là kể cho nhau những câu chuyện, đang là hàn huyên với nhau, thì đừng tới một lúc mà có một cái hố sâu ở giữa bãi cát đó, thì đương sự không còn thấy người bạn của mình, người lớn tuổi của mình đi bên cạnh mình nữa. Và lúc đó anh ta cũng buồn chán, và anh ta bảo rằng mình chỉ hy vọng một chút trong những lúc đau khổ này để gặp lấy một cái bao để mà bám, thì cũng không gặp được. Và anh ta cố gắng để mà đi qua cái hố sâu đó, và lúc anh ta nhìn lại thì thấy chỉ có một đôi bàn chân ở dưới cái bũng sâu thẳm đó. Và từ đó người bạn, cái người lớn tuổi lại đi đồng hành với anh ta, và anh ta nói: tại sao lúc nãy tôi không thấy anh, tôi không thấy bác đi bên cạnh tôi nữa, trong lúc tôi đang gặp khổ đau, đặc biệt là trong cái hố sâu này? Thì cái người bạn đồng hành với nói: bạn có thấy khi bạn quay lại đằng sau và nhìn thấy chỉ còn hai cái bàn chân ở trên cát hay không? Hai bàn chân đó bạn tưởng rằng của bạn, không có. Là khi bạn gặp cái khó khăn và vào trong thung lũng của vực sâu đó, thì chính lúc đó hai bàn chân đó chính là hai bàn chân của anh đó. Anh đang bế em trên tay của anh. Quý ông bà anh chị em thân mến, câu chuyện đó muốn nói cho chúng ta, ở trong cuộc đời của chúng ta, là cái trần gian này, là cái thế giới này, là những cái khó khăn, những cạm bẫy, nó có ánh sáng, nó có bóng tối, nó có sự thánh thiện, nó có sự dữ, nó có ma quỷ và nó có Thiên Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Nghĩa là đôi khi trong cuộc đời của chúng ta, trong đầu óc của chúng ta, trong xã hội của chúng ta đấy, nó trở nên xáo trộn mà mình không biết đường đi đâu nữa. Có một bạn trẻ nói với chúng tôi rằng khi mà chúng con ở Việt Nam, chúng con ở trong làng xã, hàng ngày bố con gọi con đến với, đi với thánh đường, đến chúng con đi nhà thờ, xong rồi chúng con về, chúng con đi học, lớn lên chúng con dựng vợ gả chồng, chúng con sống êm ấm trong một gia đình. có canh, chúng con ăn canh, chúng có cơm, chúng con có cơm. Nhưng mà chúng con cảm thấy chúng con rất là vui, bởi vì chúng con thấy có nhiều người đang là sống và đang là nâng đỡ đời sống đức tin của con. Nhưng khi mà con sang đây thì chúng con có xe, có nhà, có tất cả mọi cái ở trong tay, thì con không biết là cái chỗ nào là chỗ thật, chỗ nào là cái chỗ giả, chỗ nào là chỗ hư, chỗ nào là chỗ đúng. Thưa quý ông bà anh chị em, vì thế mà người ta nói trong cuộc đời của chúng ta là một biển đời. Một biển đời như là một cái ví dụ hôm nay Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta, là trong cái cơn bão tố đang là xảy ra như thế, thì Chúa Giêsu đã hiện ra với các tông đồ và Phêrô, tưởng chừng rằng là Chúa đang là bên cạnh chúng ta như là một cái người bạn đang là đi trên cát, tưởng rằng Chúa đang bên cạnh bờ mình, cho nên là mới mạnh dạn nói với Chúa rằng nếu mà thầy đang là đến, thầy cũng phải là ma, thì thầy hãy cho con đi trên mặt nước. Chúa Giêsu đã cho Phêrô đi trên mặt nước, và trong lúc mà gặp cái thung lũng, trong lúc mà anh ta nghi ngờ, thì lúc đó anh ta đã bị chìm xuống. Và khi chìm xuống thì Chúa Giêsu đã đưa tay ra để nâng đỡ anh, như là cái người bạn kia khi mà gặp thấy cái người em của mình đang đi vào trong hố sâu của vực thẳm và bước lên, thì lúc đó anh ta đã nâng người em của mình trên vòng tay yêu thương của mình. Quý bà anh chị em thân mến, cái biển đời của chúng ta ngày hôm nay như thế nào? Chúng ta thử đối diện với Chúa mà xem. Ngày hôm nay biết bao nhiêu là những cái trường phái, biết bao nhiêu là những cái giả thuyết, những cái học thuyết khác nhau nhìn về Thiên Chúa. Có những cái giáo phái mà bây giờ người ta lập ra ở tại Mexico hoặc là lập ra ở tại chính nước Mỹ này là những pháo phái là thờ thần chết. Người ta đưa hai người thần chết ở bên cạnh một cây thánh giá, ở trong một thánh đường để người ta thờ. Người ta bảo là những người thần chết đó là gần gũi với mình hơn là Thiên Chúa. Quý bà anh chị em bây giờ làm sao để mà phân biệt thần chết với thần sống là Đức Kitô, là Thiên Chúa trong cuộc đời, khi mà họ để một cây thánh giá cũng là Chúa, rồi ở dưới đó là hai người thần chết. Rồi trong cuộc đời của chúng ta thấy là có những cái giáo phái mà bây giờ ngay cả người Việt Nam của chúng ta gọi là những giáo phái huyền bí. Người ta thấy rằng là tìm kiếm Thiên Chúa hoặc là đến với Thiên Chúa có vẻ như là các luật lệ của Ngài khó quá chăng, hoặc là họ đã đi vào những cái con đường xa đọa, vì vậy mà nhìn vào với Thiên Chúa rất là khó để mà đến gặp gỡ với Ngài. Vì vậy mà họ tạo ra những cái giáo phái, họ tạo ra những cái nhóm để ngồi lại với nhau, để xem, để cầu cơ, để xem là ông là bà mình đang ở đâu trong cuộc đời của mình, ở đâu là sự thánh thiện, ở đâu là sự dữ. Rất là nguy hiểm, quý ông bà anh chị em sống ở trong xã hội của chúng ta như thế. Con của quý ông bà anh chị em lớn lên, nó không còn sống ở trong làng xã, nó không còn sống ở trong một cái giáo xứ mà chúng ta mở cửa ra, mở mắt ra là chúng ta gặp nhau, chúng ta chào hỏi. Mà trong làng xóm của chúng ta ngày hôm nay ở đây, nơi chúng ta đang ở là con cái của chúng ta ít đi. Gia đình của chúng ta mỗi nhà ngày nào, nhà nào đóng cửa đấy. Rồi chúng ta cũng biết rằng là chúng ta không ở gần nhau để nâng đỡ đời sống đức tin của chúng ta. Mà chúng ta lại sống ở trong một cái xã hội mà có rất nhiều những giáo phái, những tôn giáo khác nhau, thì con của chúng ta tương lai nó sẽ như thế nào về đời sống đức tin của nó? Người ta, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, người ta có thể mua được tất cả như là một cái insurance trong cuộc đời của họ. Chúng ta mua xe, chúng ta cũng có insurance. Chúng ta mua nhà, chúng ta cũng insurance. Và khi mà chúng ta bị trộm cướp hay là chúng ta sợ trộm cướp, chúng ta còn bắt những cái alarm để mà lo lắng cho gia đình của chúng ta nữa. Rồi chúng ta mua cái insurance cho mạng sống, cho bệnh tật, cho con cháu, cho học hành của con cái của chúng ta, và có kể cả những người như trong chúng ta, là chúng ta mua cái insurance là một cái huyệt ở tại Nghĩa Trang nữa. Nghĩa là chúng ta muốn rằng khi chúng ta chết thì cái thân xác của chúng ta được bảo đảm, được mọi người lo lắng cho, phải không? Nhưng mà có một cái là đời sống đức tin của chúng ta lấy gì để làm insurance trong cuộc đời mình? Lấy gì để mà bảo đảm cho cái đời sống của mình là sau khi chết tôi về với Chúa? Thì Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ngày hôm nay giữa cái biển đời mà có biết bao nhiêu sóng gió đó, Thiên Chúa qua lời của Chúa, tôi có lấy lời của Chúa làm insurance trong cuộc đời của mình hay không? Tôi có thấy lời Chúa, tôi có lấy tất cả các bí tích là bí tích mình máu Thánh Chúa khi chúng tôi đến đây tham dự thánh lễ là cái sinh lực để nuôi dưỡng đời sống của chúng tôi hay không? Quý ông bà anh chị em thân mến, chúng ta thử suy nghĩ lại xem. Vì vậy mà trong đời cuộc đời của chúng ta, ngay trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta không để ý, chúng ta không chọn một cái insurance hay là một cái sự bảo đảm của lời của Chúa của tất cả các bí tích trong đời sống giáo hội của chúng ta như là cái sức mạnh để đưa đẩy chúng ta, để chúng ta can đảm lên, chúng ta mạnh dạn lên, hoặc là như là Đức Cố Hồng Nghi Phanxicô với Văn Thuận nói chúng ta là anh em hãy rán lên tí nữa. Thì trong cuộc đời của chúng ta nó sẽ xảy ra như thế nào? Như là một cái biển đời trong đời sống gia đình. Ngày hôm nay đời sống gia đình của chúng ta, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, thứ sáu tới đây Đức Hồng Y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn sẽ đến chia sẻ với chúng ta, mà chúng tôi đã nghe ngài ở bên Canada. Ngài bảo rằng là ở tại Việt Nam bây giờ có 50% các gia đình bạn trẻ đang là đi đến chỗ ly dị. Mình phải làm gì bây giờ? Trong khi đó con cái của chúng ta được lớn lên, con cái của chúng ta lớn lên trong một cái xã hội như thế đó, gia đình của chúng ta nhiều khi chúng ta không còn bảo toàn với nhau trong đời sống đức tin nữa. Như cha mẹ nhiều khi hai vợ chồng trẻ cãi nhau về thưa với mẹ: mẹ ơi, chồng con nó đánh cho con. Thì thay vì như là ở tại Việt Nam cha mẹ nói: con hãy cố gắng đi, nó đánh là phải, là bởi vì con lỗi phải không? Con về con xin lỗi chồng đi. Không có đâu, ly dị đi con. Cái đó là những cái mà đang làm cho gia đình, là những người cha người mẹ đang là thúc nhắc con của mình đi vào con đường tội lỗi, đi vào những cái mà chất Thiên Chúa không chấp nhận. Rồi nhiều khi trong các bạn trẻ, mình đã học trong chương trình mà dự bị hôn nhân, chúng ta hiểu biết được trong đời sống hôn nhân như thế nào. Chúng ta hiểu biết được trong đời sống hôn nhân là hai người cùng đẹp cả, cùng chung sống với nhau, cùng mong muốn để kết thành một gia đình. Có những cái khác biệt, khác biệt về cái nhìn về màu sắc, khác biệt về cái nhìn về thân thể, các khác biệt về cái khả năng, khác biệt về cái tính tình. Và có người có nhiều cái tính xấu, có người cái tính tốt. Nhưng mà chúng ta đã quyết định để chúng ta đồng hành với nhau qua tất cả những cái điều đó, những cái khác biệt đó, nó làm thành một gia đình. Nhưng ngày hôm nay một gia đình rất dễ tan vỡ khi chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không thích là chúng ta bỏ, chúng ta không muốn là chúng ta bỏ, chúng ta muốn mua cái gì là chúng ta chạy ra mua ngay, chúng ta muốn mua quần áo chúng ta chạy ra shopping, chúng ta muốn mua dép chúng ta chạy ra cái nơi mà đang bán, chúng ta muốn mua nhà là chúng ta thấy một cái cửa đẹp, chúng ta thấy một cái phòng khách đẹp, chúng ta mua liền dù giá bao nhiêu cũng thế. Nhưng mà chúng ta không có dám mua, chúng ta không có dám mua cái điều mà chúng ta đã hề hứa với Chúa trong đời sống gia đình. Khi bệnh hoạn cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc yếu đau, khi mà giàu có cũng như là lúc mà gian nan trong cuộc đời, trong những thử thách, chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy lấy Chúa. Tôi mua được hết, nhưng có khi nào tôi dám mua một cuốn kinh thánh 2 đồng 5 đồng để tôi về đọc trong gia đình hay không? Tôi mua được hết, nhưng mà tôi có dám mua thì giờ để chạy đến với thánh đường để tạ ơn Chúa, để kiểu cầu xin Chúa cho gia đình tôi không? Tôi dám mua tất cả, nhưng tôi có dám mua giờ giấc 10 phút, 15 phút vào một buổi tối để gia đình, cha mẹ, anh chị em, con cái ngồi đọc kinh chung với nhau hay không? Những cái bảo đảm đó tại sao chúng ta nó mất tiền nhiều, và ngay cả khi nó không mất gì hết mà nó lại có giá trị vĩnh cửu, tại sao chúng ta lại không làm? Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta thấy là bài đọc thứ nhất, tiên tri Elia đã chạy đến và tin tưởng rằng là khi mình làm việc cho Chúa mình sẽ gặp được những điều may lành. Nhưng không phải thế, có những lúc mà chúng ta Elia cảm thấy rằng là không có Chúa ở trong cuộc đời, nhưng Elia đã cầu xin và Chúa đã đến để nâng đỡ. Thánh Phaolô cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta: ngài là Thiên Chúa, chỉ có Đức Kitô, thì khi gặp Đức Gỡ Đức Kitô chúng ta mới gặp lại chính bản thân của chúng ta. Khi gặp gỡ được Đức Kitô qua các bí tích mà ngài hôm nay ngài hiện diện ở trong tấm bánh được bẻ ra cho một thế giới mới, ngày hôm nay ngài hiện diện ở trong bí tích giải tội để cho tất cả chúng ta đến được kín múc được cái ơn thánh hóa, thì chỉ có thế mới làm cho chúng ta mạnh sức để cho chúng ta vượt qua và chúng ta vượt thắng được cái biển đời mà chúng tôi vừa trình bày. Nó có rất nhiều những khó khăn đó. Và cũng vậy, ở trong cuốn những người trên đường hy vọng, Đức Cố Hồng Y Phanxicô có nói cho chúng ta: anh chị em ơi, cuộc đời không bao giờ hết căng thẳng, anh chị em ơi, không bao giờ cuộc đời hết những sự xung đột, nhưng chúng ta nếu có Chúa, chúng ta sẽ làm giảm bớt được sự xung đột trong bản thân mình, cho gia đình mình, cho giáo xứ mình, cho xã hội mình nơi mình đang sống. Anh chị có thể nhờ ơn của Chúa, nhờ sức mạnh của Chúa mà chúng ta có thể làm mất đi cái xung đột, những cái tranh chấp ở trong cuộc sống gia đình của chúng ta, trong cuộc sống xã hội của chúng ta, nơi làm việc của chúng ta. Một lần nữa thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, Chúng tôi cũng mời gọi các ông bà anh chị em đang sống ở trong những khó khăn, biết bao nhiêu là những giông tố ở trong cuộc đời, biết bao nhiêu những thử thách ở trong đời sống của các em bé phải lớn lên, phải học hành, phải cố gắng, của những người lớn, những bạn trẻ đang lập trang ở trong đời sống gia đình. Mình phải cố gắng làm sao giữ lề luật Chúa, và chúng ta phải gìn giữ cái sự sống mà Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại. Đức Giáo Hoàng Benedicto hôm vừa rồi có viết một cái bài nói rằng là có rất nhiều những nhà lãnh đạo quốc gia ở tại Âu Châu, người ta đến thưa với Ngài rằng chúng tôi quá mệt mỏi trong cái xã hội chúng tôi đang điều khiển. Đức Giáo Hoàng nói rằng là tại vì các anh không nghe lời Chúa, tại vì các anh tạo ra những cái luật cho con người được tự do phá thai, tự do giết người, tự do làm cho những người sắp sửa chết rút ống ra, rồi cho đồng tình luyến ái. Những cái đó là các anh đã tạo ra những cái quy luật thay mặt cho Thiên Chúa, thì chính các anh làm cho các anh hãy bị mệt mỏi. Thì các anh hãy trông vào cái lượng từ bi của Thiên Chúa, trông vào lề luật của Thiên Chúa, và đặc biệt gìn giữ các lề luật của Thiên Chúa, thì tất cả mọi người chúng ta sẽ cố gắng, và trong cái cố gắng đó chúng ta sẽ đạt được cái sự bình an trong tâm hồn của mình, trong gia đình của mình, trong xã hội nơi chúng ta đang sống. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.